This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta vào mỗi chiều của thứ Năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và thưa quý vị, khi quý vị gặp tai nạn xe cộ thì quý vị muốn biết quyền lợi của mình như thế nào thì quý vị nhớ gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland cũng như tại Grand Prairie. Tại Garland, số điện thoại để quý vị tham khảo miễn phí lần đầu ở số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903, và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square 972-606-9988. 972-606-9988. Khi quý vị cần bảo lãnh thân nhân, anh chị em, hoặc là khiếu nại những giấy tờ có liên quan đến thân nhân của mình trong hồ sơ bảo lãnh, thì quý vị nhớ có văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi, ở Sài Gòn Mall cũng như tại Asia Times Square. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú hay bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh cho con em của mình đi du học, hay là làm giấy tờ cho con em của mình đi du học, thì quý vị cũng có thể gửi câu hỏi về chương trình này với luật sư Michael Cao với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất của đài để quý vị có thể gọi trực tiếp vào những chương trình qua đường dây điện thoại. Xin quý vị nhớ lưu vào trong điện thoại cầm tay của quý vị luôn. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa trước nhất Michael xin chào anh Diệp Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Vâng, thưa luật sư, trong tuần vừa qua thì tuần lễ, thì không biết là sau lễ Visa Bulletin mình có thấy tiến triển gì không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Diệp Tấn, cái thông tin Visa Bulletin vào tháng 8 mới ra cách đây 2 ngày anh Diệp Tấn. Wow. Michael xin dài 3 phút để trình bày cái thông tin mới.
Xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, dạ. Cái Visa Bulletin vào tháng 8 nha, mới ra cách đây 2 ngày. Michael xin trước nhất trình bày diện cấp 1 F1. F1 là những người có quốc tịch bảo lãnh cho con, không có gia đình trên 21. Tháng vừa rồi, Michael xin thông tin đó là trong cái Visa Bulletin tháng mới là cả 4 diện đã đi rất là khá cho tháng này. Cho diện là F1 là cấp 1. Tháng rồi là 1/6/2006. Tháng này là 1/9/2006. 2006 cho diện quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng rồi là 1/6, tháng này là 1/9/2006, một tháng đi được 3 tháng cho diện F1 cấp 1. Diện cấp 3 là một người có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, tháng vừa rồi là 1/10/2002, 1/10/2002, tháng này là 8/12/2002. Nói chung là một tháng đi được 2 tháng 1 tuần, đi được 9-10 tuần. Rất là tốt cho diện F3, cấp 3. Diện cấp 4 là anh chị em ruột của những người có quốc tịch. Một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ruột tháng vừa rồi là 22/5/2001. Tháng này là 22/6/2001. Một tháng đi được 1 tháng. Như quý vị đều biết là trong 6 tháng 1 năm vừa qua, cái diện cấp 4, F4 đi rất là chậm. Thì tháng này là 1 tháng đi được 1 tháng, coi như là cũng rất là tốt. 2A và 2B là cho những người thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân. Thứ nhất là 2A là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng và con dưới 21 chưa có gia đình. Đó là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng và con dưới 21 chưa có gia đình. Tháng vừa rồi là 8/10/2011. Những hồ sơ nộp 8/10/2011 thì người ta đang giải quyết tới và cấp visa cho tháng này. Một điều rất là đặc biệt anh Diệp Tấn là nó đặt chữ C. C là current nha. C là current. Current nghĩa là gì? Nghĩa là cái diện F2A, một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, bây giờ mà mình nộp hồ sơ là nó giải quyết liền luôn, không phải đợi theo Visa Bulletin luôn. Cái đó là cái chữ current, nghĩa là mình không phải đợi thêm 2 năm nữa, mà bây giờ mà mình giải quyết là nó ngang hàng với cái diện là một người có quốc tịch bảo lãnh cho vợ chồng. Nghĩa là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng ngang hàng với người quốc tịch bảo lãnh cho vợ chồng, nghĩa là giải quyết đi tới đâu nó giải quyết tới đó. Thì thường thường là có 1 năm đi phỏng vấn thì bây giờ là nó ngang hàng luôn và rất là tốt cho một người thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân, bảo lãnh cho vợ chồng mà hoặc là con dưới 21. Và cuối cùng là 2B, 2B là một người đại sanh bảo lãnh với con trên 21 chưa có gia đình. Tháng vừa rồi là 1 tháng 11 năm 2005. Tháng này là 1 tháng 12 năm 2005, một tháng đi được một tháng cho diện F2B. 2B là một người đại sanh bảo lãnh cho con trên 21. Nói chung là cái visa bulletin mới cho tháng 8 nên nhiệt tấn rất là tốt. Cho những hồ sơ bảo lãnh cả bốn diện đã tiến hành rất là tốt cho cái visa bulletin cho những hồ sơ bảo lãnh gia đình thân nhân. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều và những cái information vừa rồi nghe thì chắc là nhiều người rất là vui mừng là vì họ thấy cái thời gian cũng đã gần tới rồi. Và thưa luật sư thì thường thì khi mà họ đến đúng cái tháng của họ rồi đó mà hồ sơ giấy tờ chưa có gọi, khoảng thời gian bao nhiêu lâu là nó đã fast qua cái line, tức là đã bị giống như là missing một cái gì đó mà người ta không gọi mình, chẳng hạn như hôm nay là 22 tháng 6 đi, cho những cái hồ sơ đó thì họ sẽ trong vòng 30 ngày hay là 60 ngày họ phải gọi mình, hay nếu mà qua những cái thời gian đó thì là hồ sơ phải update, phải không luật sư?
Dạ vâng anh, cái mục đích của bên sở di trú ở bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, cái mục đích là khi cái visa tới người ta muốn cấp mình cái visa để cho mình qua Mỹ. Ok, cái mục đích là khi visa tới nghĩa là người ta đã phỏng vấn xong, đã approve, người ta cấp visa. Cái ý của người ta là người ta biết mình đợi ví dụ 10 năm, người ta không muốn mình đợi thêm nữa, là khi visa tới là người cái nội dung cái mục đích của người ta là người ta muốn là ok phỏng vấn xong, visa tới cấp visa để cho mình qua Mỹ đoàn tụ. Thông thường là cỡ 3-4-5 tháng trước khi cái visa nó tới thì thường thường là bên National Visa Center người ta sẽ liên lạc với mình, làm những cái hồ sơ bảo trợ tài chính, những cái lý lịch tư pháp, những ngày kia vân vân, để mình nộp đầy đủ để làm gì, để cho khi mà sắp đi phỏng vấn, nghĩa là visa sắp tới là người ta muốn là sắp xếp khi mà visa tới là phỏng vấn là đầy đủ, là đoàn tụ đi qua bên Mỹ đoàn tụ.
Dạ vâng. Và trong có một cái câu hỏi là nếu như con tôi ở những cái tỉnh xa, tại vì đứng hỏi lại đúng cái nguyên văn trong cái message, và lên Sài Gòn đã thi, đã rớt phỏng vấn một lần, và này bên Việt Nam hỏi Tấn nha, rồi bây giờ trở về dưới quê lại thì không biết là có một cái giống như là một cái văn phòng nào, hoặc là có một cái con tôi nó còn có cái điều kiện để mà trở lại để mà phỏng vấn lần thứ hai không thưa luật sư? Đó là câu hỏi mà họ chat message cho Tấn, thì xin luật sư có thể nói lại cho họ nghe luôn ạ.
Dạ vâng anh, thường thường là khi mà lãnh sự, nếu mà người ta từ chối hoặc là người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ hay là một cái lý do nào đó, thông thường mà nếu người ta không approve hoặc là người ta approve, lúc nào người ta cũng cho mình một cái tờ giấy. Cái tờ giấy đó có thể là xin thêm thời gian để giải quyết hồ sơ, cái tờ giấy có thể là yêu cầu bổ túc hồ sơ hoặc là từ chối hồ sơ trả lại qua bên Mỹ hoặc là approve. Thì thông thường ở trong cái tờ giấy đó người ta sẽ báo mình cái tình hình cái hồ sơ thứ nhất và thứ nhì là cái bước tới là những cái gì. Thông thường là nếu mà ở dưới quê lên đó thì ăn thua là người ta yêu cầu cái gì của mình, mà nếu mà mình có thể là làm theo cái sự đề nghị, theo cái sự điều kiện của bên lãnh sự thì mình nên làm, mình nộp vô. Cái vấn đề mà bà lãnh phỏng vấn lần thứ nhì hay không á, thì có thể là đôi người ta có thể là gọi mình vô lại phỏng vấn thêm lần nữa, nhưng chuyện đó nó hơi hiếm. Tuy nhiên cái điều quan trọng là lãnh sự cần gì thì mình nên cung cấp và làm theo ý và điều kiện của lãnh sự.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào có thắc mắc trong những vấn đề kể trên thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu như quý vị nghe lại chương trình này trong website của đài và muốn liên lạc văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị biết là văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garden trong khu Sài Gòn Mall và bây giờ là Cali Sài Gòn và đối diện với lại Lee Sandwich. Thì số điện thoại để quý vị liên lạc hay là quý vị có thể ghé qua để mà tham khảo. Số điện thoại là 214-703-0903. Và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988. Bất cứ những cái sự việc nào có liên quan đến immigration, bảo lãnh thân nhân, trục trặc giấy tờ, hoặc là quý vị cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư thì quý vị nhớ ghé qua văn phòng của luật sư Michael Cao. Và thưa luật sư Việt Tấn, có một cái câu hỏi trong message của mình là
dạ vâng.
Em mới có thẻ xanh vì em mới qua Mỹ, và bạn tức là người yêu của em á đi du học qua bên này, thì không biết là tụi em muốn làm đám cưới với nhau hoặc là làm giấy tờ để mà giống như là vợ chồng, thì em có giữ được người bạn hay đóng ngoặc lại là người yêu của em được không?
Well, Michael xin là ok, ví dụ Michael cho ví dụ nha, ví dụ như là một người thẻ xanh giống như là cái người vợ, cái người cô, cái người đó qua Mỹ đúng không? Ví dụ như mới qua Mỹ được 3 tháng mà cái người bạn trai coi như là chồng đó là ở bên Mỹ du học sinh, đang du học sinh đi 5 hay 5 gì đó không biết ha. Căn cứ theo cái visa bulletin tháng này luôn anh Việt Tấn, là nó là current. Current nghĩa là gì? Nghĩa là mình có thể là nộp hai cái vô một lượt, nghĩa là khi sau khi làm giấy kết hôn, ví dụ như là hai người quyết định làm giấy kết hôn đi ha, sau khi làm giấy kết hôn đó, thì mình có thể là nộp cái một bên bà lãnh cho chồng, là một người thẻ xanh cho chồng, nhưng mình không phải đợi nữa, như cái visa bulletin mình không phải đợi nữa, tại vì nó đã current rồi, nghĩa là khi mình nộp cái đó vô, mình nộp luôn cái 485 để bảo lãnh chung, bảo lãnh một lượt 3-4 tháng sau đi phỏng vấn liền. Hiện tại là cái thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng rất là lẹ.
Dạ vâng. Như vậy thì với cái phần trả lời của luật sư Michael Cao vừa rồi đó, thì những người có thẻ xanh, như cái trường hợp của cô vừa rồi, mà muốn giữ lại người yêu của mình, thì cái chuyện đó là nó giống như là người có quốc tịch mà muốn giữ người yêu của mình lại trước đây, phải không thưa luật sư?
Giữ lại, well, không biết cái từ giữ lại là
giữ lại
đúng
tức
không?
Là ý tôi nói là đám cưới rồi,
xin
là
được thường chủ nhân.
Và họ không có muốn người yêu trở về Việt Nam nữa, cho nên họ họ muốn níu chân lại, sợ anh về bển cái anh có cô nào khác thì sao, cho nên họ dùng cái chữ là giữ lại.
Dạ vâng anh, bạn mà cô nói không biết cái chữ giữ lại nó đúng không, nhưng nếu mà muốn xin thường chủ nhân là xin thẻ xanh cho người yêu, người vợ chồng của mình, thì mình có thể là cái thẻ xanh hiện tại nó rất là tốt, là nó ngang hàng luôn cái quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên là tháng tới visa bulletin có thể là thay đổi, nhưng hiện tại nếu mà mình nộp tháng này, mình có thể nói rằng là cái visa là hiện tại current cho cái diện 2A là vợ chồng của người thẻ xanh, và vì thế mình nộp luôn cái 485 là xin luôn cái thẻ xanh căn cứ theo vợ chồng, là trong vòng 3-4 tháng đi phỏng vấn rất là lẹ, ở lại bên Mỹ phỏng vấn ở bên Mỹ luôn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và có một vị thính giả đang đợi trên đường dây, và xin được chào thính giả đang đợi trên đường dây ạ. Xin cho biết quý danh ạ, dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Tôi tên là Sáu Nguyễn, ở Kentucky.
Dạ vâng, xin mời
cho
cô.
Tôi gặp, xin gặp luật sư Michael.
Dạ vâng, chào cô.
Chào luật sư.
Xin mời cô gửi câu hỏi ạ.
Dạ, tôi có con đứa con gái đó mà tôi bảo lãnh nó năm 2005 tháng 12, mà năm Tây tháng 12 2005 á luật sư.
Dạ vâng cô.
Mà bây giờ sao chưa có nghe gì hết luật sư?
Cô là có thẻ xanh hay có quốc tịch?
Dạ thẻ xanh luật sư.
Thẻ xanh mà bây giờ vẫn là giữ thẻ xanh đúng không?
Dạ còn thẻ xanh.
Còn mà cô gái con của cô ở Việt Nam bao nhiêu tuổi?
Bây giờ bữa đó tôi qua đây là nó 19 tuổi. Cái năm sau á, năm 2006 á, là cái nó gửi giấy về, nó kêu tôi đóng tiền visa năm 2006 tới giờ luôn. Rồi tới 2009 nó gọi nữa, nó gọi về nó biểu bổ túc hồ sơ một lần. Tới 2009 là cái năm rồi 2012 cái bắt đầu cũng gọi lại nữa, gọi lại nữa, mà năm 2012 là bắt đầu nó gửi về tháng 7, mà tôi hoàn tất hồ sơ là gửi lên là nó thiếu cái gì, nó biểu tôi bổ túc lên là tháng 9 2012 rồi nè, giờ tới giờ sao nó im ru không có nói gì hết.
Cái lý do là người ta có thể, cái này có thể thôi nha. Có thể là tại vì cô đã nộp đầy đủ giấy tờ, coi như là chỉ có đợi ngày đi phỏng vấn. Tuy nhiên là người ta sẽ nói rằng là cái visa chưa tới thì người ta chưa muốn phỏng vấn. Người ta đợi bao giờ, có thể là người ta sẽ viết cái lá thư, người ta nói rằng là bây giờ chưa phỏng vấn được, cái lý do là visa, cái một cái visa number chưa tới, nghĩa là cái ngày tháng mà giải quyết nó chưa tới cái phiên của mình thì người ta chưa phỏng vấn. Tuy nhiên hiện tại là nó tới 1 tháng 12 cái năm 2005 mà của cô là năm tây tháng 12 năm 2005 đúng không?
Thì
cô có thể là liên lạc với nó, nói rằng là cái tháng này là 1 tháng 12 mà của tôi là năm tây tháng 12, nghĩa là tháng tới rồi. Thì bây giờ yêu cầu là lãnh sự sắp xếp, hoặc là bên Estro Visa Center sắp xếp để cho con gái tôi phỏng vấn ở bên lãnh sự để đoàn tụ, để khi mà visa nó tới là con gái tôi được cấp visa.
Chứ nó không có cho mình trước ha, vài tháng vậy ha, đúng ngày nó mới giải quyết ha, được chứ?
Thông thường nó là vậy cô, thông thường là khi visa tới nó mới cấp visa.
Tới ngày nó mới cấp visa, dạ.
Dạ, thông thường, dạ.
Dạ. Vậy mà mình giờ nó giải quyết tới 1 tây tháng 12, mà con gái tôi là 5 tây tháng 12.
Dạ, nghĩa là tháng tới nó tới rồi cô.
Dạ.
Nghĩa là tháng tới tới đó, dạ.
Dạ, dạ, dạ.
Ok, nhiều cô, dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn sư, dạ.
Xin chào cô. Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Chào luật sư Mai Cầu Cao, chào chị Phấn.
Xin mời anh, cho biết tên luôn ạ.
Tên Đạt, con lên tên.
Xin mời anh Đạt.
Em có quốc tịch bảo lãnh má, dạ em có quốc tịch bảo lãnh má vợ qua đó. Apply đầy đủ hết trơn rồi, đóng tiền visa hết trơn rồi, phỏng vấn, bây giờ phỏng vấn đậu luôn rồi. Bây giờ chỉ, giờ nó kêu đóng thêm 200 mấy đồng tiền visa nữa, lại không biết nó đúng hay sai hay là sao.
Không phải là 200 mấy đâu anh ơi, chắc là 165 á. 165, anh coi lại đi.
Vòng nó đóng cho visa.
Dạ.
Em không biết là đóng cho nó phải không?
Nó có mấy khoản lần nha anh. Anh có thể là phỏng vấn đầu, mà nếu mà chính nhất là cái khoản đầu là nó đóng cái 88, xong rồi đóng cái 203, xong rồi phỏng vấn xong đậu á, thì nó bắt đóng 165.
Đúng rồi.
Ok. Thì cái điều quan trọng á là anh thiếu nợ bao nhiêu trong hóa đơn á. Nếu mà nó đưa ra cái giấy nó nói yêu cầu đóng ví dụ như 165 đi, thì anh cứ làm theo cái sự hướng dẫn, anh lên mạng anh đóng đúng 165. Thì là mọi chuyện là ok, tại vì đã phỏng vấn và đã đậu rồi. Dạ.
Dạ. Dạ. Cảm ơn thực sự nhiều, tại em có đọc
okay,
đúng
dạ,
rồi,
dạ.
Nó đóng nữa em không biết. Cảm ơn anh.
Nó có mấy khoản lần anh, nó có mấy cái khúc khác nhau lần. Dạ.
Dạ, ok. Dạ, hiểu rồi. Cảm ơn thực sự nhiều. Dạ. Bye bye.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Em tên Long anh, em hỏi ví dụ bảo lãnh vợ con anh.
Xin mời anh Long, anh ở thành phố nào đó?
Hỏi cái hồ sơ của em bữa giờ nó học vô và 5-6 tháng nay mà chưa thấy cái gọi về phỏng vấn anh.
Ok, nhưng mà anh đang bảo lãnh ai anh?
Dạ, vợ.
Anh có quốc tịch chưa hay là anh thời sanh?
Chưa có quốc tịch anh.
Anh chưa có quốc tịch đúng không? Anh bảo lãnh từ hồi nào?
2010 tháng 7.
Mà cái đó lâu rồi nha anh.
Dạ.
Thì là hơi lâu rồi.
Cái đó lâu rồi đó. Visa bây giờ nó qua rồi nha. Ok, visa nó qua hơi lâu rồi đó. Tại vì tháng rồi mà F2A là 8 tới tháng 10 năm 2011, mà tháng này là current nha. Anh nên liên lạc với bên lãnh sự hay là ở đâu đi? Cái hồ sơ nó nằm ở đây hay là ở bên Việt Nam?
Hồ sơ nằm ở đây đó anh.
Ok, ở đây đúng không?
Dạ.
Anh, vợ anh ở đâu? Ở đây hay là ở Việt Nam?
Em, vợ em ở bên Việt Nam.
Ok, nghĩa là anh nộp từ hồi năm 2010, nhưng mà nó approve rồi mà anh chưa nghe. Nghĩa là nó nằm ở bên National Visa Center, anh liên lạc bên National Visa Center đi. Nhiều khi anh chuyển địa chỉ á, người ta liên lạc với anh, người ta liên lạc không được á. Ở bên trung tâm visa, National Visa Center đó anh.
Dạ, em gọi qua sở di trú anh.
Nó không phải là sở di trú nha, nhớ nha, nó là National Visa Center là nằm... ở dưới Bộ Ngoại giao chứ không phải là Bộ Homeland Security của Sở Di trú. Dạ.
Cảm ơn anh
nha. Dạ, dạ, không chứ anh.
Xin chào.
Cảm ơn anh.
Với những cái trường hợp mà giấy tờ của họ bị thất lạc, hoặc là những cái trường hợp mà cái vấn đề hết hạn mà visa, giống như là cái thời điểm visa nó tới rồi mà họ chờ hoài mà không thấy giấy tờ gì tới, thì là thời gian nó trôi qua rồi. Thì cái trường hợp này nếu mình lục lại như vậy thì có còn giống như là mình vẫn còn ưu tiên trở lại không thưa luật sư?
Có thể. Mình có thể, ví dụ như là cái visa nó qua hơn năm rồi. Thường thường là đối với bên chính phủ Mỹ, bên Bộ Ngoại giao. Mà nếu mà cái visa nó qua hơn năm rồi mà nó liên lạc với mình mà mình không nói năng gì hết á, không trả lời nha, thì người ta có thể là cancel cái hồ sơ đó. Tuy nhiên á là... mình vẫn có thể là liên lạc với bên National Visa Center, liên lạc với bên là lãnh sự, yêu cầu nó mở lại hồ sơ. Mà nếu mà người ta đồng ý thì nhiều khi mình hên, mình mở được lại hồ sơ và lấy được lại cái con số. Ăn thua là mình liên lạc với bên trung tâm visa hoặc là bên lãnh sự anh.
Dạ vâng. Dạ vâng. Như vậy thì với những cái trường hợp như vậy thì có thể nhờ văn phòng luật sư cũng được. Và nếu như họ không có tự làm được, khiếu nại được, thì có thể nhờ văn phòng, nếu như hồ sơ bên Mỹ, thì mình nhờ văn phòng bên Mỹ. Mà nếu mà hồ sơ bên Việt Nam, thì thì mình phải nhờ hồ sơ văn phòng bên Việt Nam phải không thưa luật sư?
Dạ thường thường ở bên văn phòng ở bên này làm được hết anh Việt Tấn là bên này có thể là liên lạc lãnh sự, anh biết đó là liên lạc nói chuyện là liên lạc với MBC với lãnh sự với lại này kia, nhưng mà là thực tế là mình liên lạc qua email qua điện thoại không à, chứ mình là không, thường thường là mình không có tới cái nơi, ví dụ không có tới lãnh sự anh à, liên lạc qua lãnh sự nghĩa là liên lạc qua email đó, hoặc là qua điện thoại này kia vân vân. Dạ
dạ vâng, cảm ơn luật sư và xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào, tôi không ạ?
Chào biết quý danh luôn ạ. Dạ.
À, tôi tên đâu anh ạ? Chào Nhật Thắng, chào luật sư Cao. Tôi có câu hỏi là tôi có bảo lãnh đứng có gia đình của người em đó vào năm 2002. Mà sau thời gian sau đó thì hai gia đình đó lại hồi hai vợ chồng cho ly dị nhau đó.
Dạ.
Ly dị bây giờ là người vợ lấy chồng khác, chồng lấy vợ khác. Như vậy thế nào có ảnh hưởng gì không thưa luật sư?
Anh chị em ruột của người quốc tịch đúng không anh?
Dạ dạ.
Ok, anh là diện F4 nha, anh có quốc tịch và lãnh cho anh chị em có hai gia đình khác nhau. À, một gia đình thì người em gái ly dị chồng xong rồi cưới chồng khác, một gia đình là ông anh ly dị vợ cưới vợ khác đúng không anh? Đâu đó.
Dạ dạ dạ.
Ok, bây giờ nó ảnh hưởng sao? Nó ảnh hưởng là khi mà visa tới, khi mà đi phỏng vấn. Ok, khi mà đi phỏng vấn thì cái người chồng hoặc là cái người vợ hiện tại của cái người anh và người sẽ được đi theo. Còn cái người mà đã bị ly dị rồi, nghĩa là không, cái người không phải là anh em mà giống như là sếp là in-law đó, in-law là đã ly dị rồi, không được đi theo.
Vậy cái người mà em đó họ kết hôn người khác, người khác cũng có con rồi thì sao, thì sẽ đi chung được không hay là sao chứ?
Nếu mà cái người khác có con, cái câu hỏi đó is a good question. Cái người con riêng của cái người kia có được đi theo hay không?
Yeah, yeah.
That's a good question. Em xin lỗi anh Đông là tại vì em chưa bao giờ đụng cái tình trạng đó, để em nghiên cứu lại nha. Cái câu trả lời nó sẽ là em khi mà em nghiên cứu là em sẽ nghiên cứu trong cái luật của sở di trú, nó gọi là INA section bao nhiêu đó, là cái definition của child, nghĩa là cái nghĩa con, ý nghĩa là gì, nó có gồm theo là cái người, cái đứa bé được đi theo derivative đó, là nó nằm ở trong ý nghĩa của cái chữ sao hay không, thì cái đó em phải nghiên cứu lại nha anh. Bây giờ em sẽ trả lời tuần tới đi ha.
Như vậy thì ví dụ như là cái hồ sơ đó cần phải làm lại không, hay là thế nào anh?
Dạ không anh, không có làm lại. Cái anh là 2002, bây giờ nó giải quyết tới tháng 6 hay là 1 rồi, ví dụ vậy đó. Ok, thì khi mà sắp tới anh có thể bổ túc hồ sơ, anh sẽ nói là cái người em gái tôi đã ly dị, đây là cái bằng ly dị dịch qua tiếng Anh đàng hoàng. Em gái của tôi đã lập gia đình lại, đây là cái giấy kết hôn của người mới. Xong rồi em gái, đây khai sinh của người chồng mới. Mà hơn nữa, ảnh có con, thì đây là khai sinh của con. Nhưng mà một lần nữa, cái đứa bé riêng con của ảnh thì không biết có đi theo được không. Cái đó, Michael, một lần nữa Michael phải nghiên cứu lại. Nhưng mình có thể bổ túc chồng, là chồng được đi theo, là chồng sau nha. Dạ.
Yeah. Dạ, cảm ơn
luật sư. Dạ,
dạ. Vâng, xin chào. Trong cái trường hợp mà bảo lãnh người vợ mà đã có lập gia đình rồi thì đương nhiên thường thường người ta cũng có con riêng, phải không luật sư?
Wow, ăn thua là cái đứa con riêng là con của người được bảo lãnh hay là con của cái người được đi theo?
Tấn nghĩ là trực hệ hơn, tức là anh này anh về anh cưới cái cô đó có đã có chồng rồi và đã có đứa con rồi, thì là con cô ta đang ở với cô ta, thì cái trường hợp này nếu mà bảo lãnh người mẹ, lấy người mẹ làm vợ thì cái người con chắc chắn là được ăn theo, phải không luật sư?
Wow, không phải, cái chữ chắc chắn thì cũng chưa chắc chắn anh Việt Tấn, nhưng cái điều kiện quan trọng nhất là gì? Điều kiện quan trọng nhất là ví dụ như anh chàng ở bên Mỹ có quốc tịch hay thật thành, ví dụ như có quốc tịch đi, về Việt Nam cưới vợ nhưng mà cái người vợ đó ly dị rồi, thì có đứa bé 13 tuổi đi, 15 tuổi đi, ví dụ đó. Cái quan trọng là khi ảnh cưới chị thì cái giấy kết hôn là phải trước khi đứa bé 18 tuổi. Nghĩa là nếu mà cưới sau đứa bé 18 tuổi thì đứa bé sẽ không được đi theo. Nghĩa không phải là đi theo mà ảnh mở hồ sơ bảo lãnh cho đứa bé. Miễn sao là ảnh cưới trước 18 tuổi là mấy đứa bé 17, 15, 13, 2 tuổi, 4 tuổi là được đi hết. Nhưng khi mà cưới mẹ của đứa bé mà đứa bé 19 tuổi thì no good. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Yeah. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Có phải em không?
Dạ vâng, chào cô.
Dạ, cho em hỏi luật sư chút. Em có bảo lãnh cho bà chị á, mà hồi đó chị với mẹ chồng của chị không có làm giấy kết hôn á.
Yeah.
Mà em không có bảo lãnh cho cho ông chồng, chỉ có chị với lại hai đứa con thôi. Rồi mai mốt vậy thì mẹ chồng có được đi theo không anh? Có bổ túc để cho chồng đi
theo. Anh Thu là có muốn chồng đi theo không?
Nếu mà muốn chồng đi theo á thì có bổ túc cho đi theo được không anh?
Được chị, tại vì dù sao đi nữa là hai người vẫn là sống chung với nhau mà chồng là ba của hai đứa bé. Nghĩa là mình chỉ cần làm cái giấy kết hôn rồi bổ túc cái giấy kết hôn thôi chị.
Vậy hả?
Dạ, nhưng cái điều quan trọng là phải có...
Giấy kết hôn xin làm sau này cũng không sao phải không?
Không có sao chị, dạ. Tại vì hai người ta đã sống chung bao nhiêu năm rồi mà có hai con chung. Nếu mà người ta muốn chồng đi thì bổ túc hồ sơ. Đối với luật của sở di trú là hai người phải là vợ chồng, cái người đi theo phải là vợ chồng thì có gì phải có giấy kết hôn mới là vợ chồng.
Nhưng thường thường mà phải bổ túc cái đó thì chờ khoảng bao lâu vậy?
Mình có thể là bổ túc bây giờ hoặc nghĩa là khi có giấy kết hôn mình có thể bổ túc liền, hoặc là mình đợi ở chơi tập cuối, nghĩa là sắp đi phỏng vấn mình bổ túc cũng được chị.
Vậy nhưng mà khi mà sắp đi phỏng vấn đó thì mình bổ túc thì lúc đó có phải chờ lâu thêm không anh?
No, khi cái khúc mà nó nói là đóng cái phí visa đó, khi mà nó gửi vậy nó cho một list đúng không? Đây là cái người em gái của tôi, đây là hai đứa bé, là ba người đúng không? Thì lúc đó mình bổ túc ông chồng vô, bổ túc cái giấy kết hôn nói là không phải là ba người, là bốn người trong cái hồ sơ, là tại cái đây là cái người chồng của cổ, là được đi theo luôn.
Dạ. Ok, rồi cảm ơn anh nhiều.
Dạ, không gì chị.
Dạ, bye bye.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong đề tài có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào đang nằm ở trong những cái đề tài kể trên mà quý vị đang gặp trục trặc giấy tờ thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà tham khảo, hoặc là quý vị có thể đến văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi, một ở Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sunwick, số điện thoại là 214-703-0903, và tại Asia Times Square, địa điểm 2, trong Asia Times Square, phòng 124B, đối diện với lại Bichel B. Và số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và thưa luật sư, trở lại với một câu hỏi cuối cùng trong chương trình hôm nay, trong cái message với của Việt Tấn. Chương trình nhận con nuôi của Hoa Kỳ và Việt Nam trước đây là đã bị cấm. Thì không biết là trong khoảng thời gian vài tháng vừa trở lại đây, họ đã có lại chương trình này hay chưa?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, theo những gì mà cô hiểu là cái gần đây là Việt Nam với Mỹ nó không có một cái sự bàn giao, một cái sự đồng ý về cái vấn đề con nuôi. Một người ở bên gia đình ở bên Mỹ bảo lãnh cho con nuôi, sinh con nuôi ở bên Việt Nam, cái chương trình đã hết. Thường thường á là hai nước ký hợp đồng, anh Việt Tấn, chứ cái kiểu mà ban giao là ký hợp đồng nghĩa là hai bên đồng ý là cái điều kiện như vậy á thì sẽ được bảo lãnh sinh con nuôi. Tuy nhiên là cái hợp đồng này đã hết cách đây dường như là bốn năm rồi đó, anh Việt Tấn, đâu đó đó. Thì một khi mà đã hết hợp đồng rồi thì ở bên Mỹ, chính phủ Mỹ và bên Việt Nam coi như là không có được sinh con nuôi ở bên Việt Nam nữa. Cái đó là cái chương trình mà con nuôi.
Dạ vâng, tức là cái chương trình sinh con nuôi từ Việt Nam đem qua Mỹ không còn nữa. Và trước đây trong một lần nói chuyện nào đó thì luật sư có nói là nếu mà những em mà đang... còn bé mà đang học dưới lớp 9 ở đây, tức là còn dưới 18 tuổi, mà nếu mà có người họ muốn nhận làm con nuôi thì cái trường hợp này nó lại khác phải không luật sư?
Nó hoàn toàn nó khác anh. Mà hơn nữa là cái vấn đề con nuôi, ví dụ như ở bên Việt Nam mấy đứa bé đã là con nuôi của ba má ở bên Việt Nam, đã được ví dụ như được cô chủ gì bà lãnh bên này đó, cái xác suất có thể vẫn là được đi theo, miễn sao là giấy tờ đầy đủ. Ý của Michael nói là ban giao hồi nãy á, mà nhắc á, là cái đó là con nuôi mà kiểu mà một cặp vợ chồng Mỹ, cặp một vợ chồng bên này và cô như vậy ở bên Việt Nam á, Việt Tấn, nó có những cái orphanage, những cái cô nhi viện mà ở bên Việt Nam mà người ta sinh mấy đứa bé mà bị bỏ, mấy đứa bé mà không có một cô ba má đó, thì cái đó sinh. Còn cái vấn đề mà con nuôi mà trong gia đình mà trước đây mình nhận con mà miễn sao mà có giấy tờ bên tòa án Việt Nam mà đủ cái điều kiện của di trú, mình vẫn có thể làm được, nó hơi khó nhưng mình vẫn có thể làm được. Còn cái vấn đề sinh con nuôi ở bên này là một vấn đề hoàn toàn khác nữa, anh Việt Tấn, là nó miễn sao là đủ cái điều kiện của sở di trú vẫn là được anh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nói về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và đa số thì Tấn thấy là có một số các vị thính giả đã gặp những cái trường hợp như tai đụng xe, nhưng mà họ lại ít có tham khảo, là có nhiều khi họ bỏ qua rồi cuối cùng lại đi khiếu nại khắp nơi là vì nó đụng tôi mà tôi nó có lỗi, nó đưa giấy tờ cho tôi mà cuối cùng bây giờ nó thưa ngược lại tôi. Thì thưa luật sư, là Tấn thấy là mấy cái trường hợp mà đụng xe là quý thính giả nên gọi tham khảo văn phòng luật sư liền. Đâu, tức là tham khảo thôi, chứ không phải là mình mất tiền, không có mất một cái gì hết, mà mình tham khảo xem quyền lợi của mình có hay không trong cái trường hợp này, hoặc là có thể bị bên kia thương ngược hay không. Thì sẵn đây Việt Tấn muốn luật sư chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà luật sư gặp phải trong vấn đề những cái thân chủ mà đụng xe rồi bỏ lỡ qua, giống như là nghĩ chắc người ta đền mình mà, tại vì nó lấy mình lấy information của nó rồi bị thương ngược lại. Thì trường hợp này chắc cũng có nhiều, phải không thưa luật sư?
Dạ, nó bị hoài. Nhiệt tấn này trên thế gian này, trên cái xã hội của mình, nhiều khi không biết được. Nhiều khi mai còn gặp những cái trường hợp mà quá rõ ràng người ta có lỗi luôn, nhưng mà cuối cùng người ta vẫn kiện mình. Nhiều khi người ta ủi đít mình luôn, người ta vẫn kiện mình. Người ta nói mình là đang không lái ngoài đường, ngưng lại cái người ta ủi mình. Cái chuyện đó khó hiểu lắm anh Nhiệt tấn. Nhưng mà Michael chỉ có nói rằng là trong những cái trường hợp đụng xe nha, rất là quan trọng trong mấy ngày sau khi đụng xe, rất là quan trọng mấy tuần sau khi đụng xe. Cái lý do là thứ nhất là mình phải giữ lại cái bằng chứng để xác nhận là ai đúng ai sai. Nhiều khi mình không có giữ những cái bằng chứng đó, ví dụ như là cái ngày đụng xe mình có gặp người hai người bằng chứng, nhưng mà mình ý người ta ủi đít mình, mà mình người kia mình đâu cần bằng chứng, đâu cần người đứng ra chứng đâu. Nhưng mà mấy cái người đó mình giữ lại cái tên, giữ lại cái điện thoại thì nó hay hơn nhiều. Ý Michael nói là nhiều khi mình bị đau á, mà mình không chịu chữa, cái mình đợi 3 tuần sau bắt đầu nó đau quá chịu hết nổi, lúc đó mới đi chữa. Cái nhiều khi bảo hiểm nó bắt bẻ, nói là anh đâu có phải cái bị đau đó, đâu phải là liên quan tới đụng xe đâu, mà là tại vì có chuyện gì khác á, tại vì 3 tuần đầu anh đâu có đau đâu, anh đâu có đi bác sĩ đâu mà anh đau, đúng không? Cái nhiều khi mấy cái chuyện đó nó làm hư cái hồ sơ, cái lý do là nhiều khi mà lỗi người khác mình bị đau mà cuối cùng bảo hiểm nó không có chịu trả. Thì nhiều khi nó cũng không có công bằng. Bởi vì Michael nói là trong mấy ngày đầu, trong mấy tuần hai tuần đầu, nó rất là quan trọng là mình giữ lại những cái bằng chứng để nó bảo vệ cái quyền lợi của mình.
Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của luật sư. Và khi quý vị gặp tai nạn xe cộ, không cần biết là chúng ta có tiên đoán như thế nào, chúng ta cứ tham khảo với văn phòng luật sư để biết quyền lợi của mình ở đâu. Và quý vị mà cứ để giống như là không sao, cuối cùng bị thương ngược lại như trước đây Việt Tấn cũng đã bị một lần rồi, cách đây cũng gần 20 năm. Tại vì mình mới qua, mình không có biết nhiều đó, thành ra cuối cùng bị thương ngược lại, phải phiền phức rất là nhiều. Vâng, chương trình cũng đã hết giờ rồi. Xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Dallas. Quý vị nào cần, bao nhiêu anh Việt Tấn đã trình bày, quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael ở trong Cali Sagamore đối diện Cali Sandwich. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903 và ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Town Square 972-606-9988. Rất là cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại cùng với quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư.